Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung sau.
Chuyển đổi số là thay đổi cái phương thức giao dịch giữa tổ chức và cá nhân, giữa cá nhân với cá nhân và tổ chức làm sao cho hiệu quả nhất.
Đó là khẳng định của ông Đặng Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng khi chia sẻ về những nỗ lực chuyển đổi số trong quá trình thực hiện các dịch vụ hành chính công.
Tiếp đó, mục bàn tròn công nghệ sẽ chuyển tới quý vị và các bạn về những kinh nghiệm số hóa dữ liệu cũng như cách khắc phục khó khăn trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.
Thông tin ngăn chặn công nghệ deepfake phục vụ cho các mục đích xấu sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về lĩnh vực đất đai, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất cần phải được bố trí nguồn lực hợp lý để xây dựng hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.
Tại Hải Phòng, từ hơn 10 năm nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã bắt đầu được số hóa với rất nhiều dự án cụ thể. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa cao do có khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp với rất nhiều quy trình và thủ tục. Chính vì vậy, đây là một trong những lĩnh vực được thành phố Hải Phòng lựa chọn, ưu tiên tập trung thực hiện chuyển đổi số, với mục tiêu phấn đấu mang lại những chuyển biến cơ bản, tạo giá trị rõ nét và minh bạch trong công tác quản lý, ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
Ngay đầu giờ sáng, tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công quận Ngô Quyền, anh Vũ Anh Đức ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đến làm thủ tục đối chiếu hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Đây là lần đầu anh Đức đi làm thủ tục sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên mọi quy trình thủ tục với anh cũng đều mới mẻ, và anh cũng tỏ ra lo lắng vì sẽ phải xếp hàng, khai tờ khai nhiều khê. Tuy nhiên, mọi việc đều diễn ra nhanh gọn. Chỉ trong vòng 15 phút, anh đã hoàn tất bởi tất cả hồ sơ anh đã kê khai trực tuyến. Anh Đức phấn khởi cho biết, quá trình làm thủ tục tại bộ phận một cửa quận Ngô Quyền, anh được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chú đáo.
Cán bộ hẹn mình 3 ngày, rồi mình xuất trình giấy hẹn ra thì đã có kết quả luôn. Nên là rất là đúng hẹn, không mất thời gian phải chờ đợi. Tôi cảm thấy rất là hài lòng với cái quy trình và cũng như thái độ làm việc của nhân viên. Không những thế thì tôi còn được hướng dẫn cái thủ tục đăng ký trên thông tin điện tử nữa cơ. Cái việc này sau này có gì sửa đổi hay là đăng ký mới ở đâu đó thì rất là tiện lợi cho cái việc tiết kiệm thời gian của mình.
Nếu như trước đây có nhu cầu làm sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều người dân thường e ngại đến cơ quan quản lý nhà nước làm hồ sơ vì thủ tục rườm rà, mất thời gian, nên thường chọn cách thông qua cò, chịu mất phí dịch vụ cho nhanh. Xóa bỏ hiện tượng tiêu cực nhũng nhiễu này, thủ tục đăng ký trực tuyến nhanh gọn đã giúp người dân xóa bỏ tư tưởng hành là chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng không mất nhiều thời gian để giải quyết các thủ tục này. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, thành phố Hải Phòng chính thức đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý đất đai trên cổng thông tin đất đai của thành phố. Người dân có thể dễ dàng tra cứu trên điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn luôn đạt hơn 95%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt hơn 50% theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công tác vận hành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý kho lưu trữ thư viện thường xuyên trên môi trường điện tử đáp ứng yêu cầu của công tác chuyển đổi số trong tình hình mới. Ông Nguyễn Đình Kiệm, công ty cổ phần đầu tư du lịch Quang Minh Vinasin cho biết.
Ngày trước những cái thủ tục gì mình chưa nắm được thì các bạn ấy hướng dẫn rất là nhiệt tình. Thế còn đến thời điểm bây giờ thì gần như những cái đấy thì mình đã làm sẵn được từ đầu ở chỗ công ty rồi thì xuống đấy thì khi mà giao dịch gần như là công việc nó thì nó rất là thuận lợi, nó không có gì vướng mắc.
Xây dựng bản đồ số, số hóa dữ liệu đo đạc, quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý nguồn nước là hướng đi ưu tiên của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, nhằm xây dựng theo lộ trình chuyển đổi số của thành phố. Trong đó, số hóa dữ liệu lưu trữ là biện pháp tối ưu, giải quyết việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ hay tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng, cắt giảm chi phí tối đa cho việc quản lý và không gian lưu trữ. Ngoài ra, số hóa dữ liệu có thể chỉnh sửa và tái sử dụng tài liệu, linh hoạt trong việc chuyển đổi sang các dạng tài liệu số khác nhau. Quan trọng hơn, số hóa thông tin giúp nâng cao hiệu quả công việc do được tập hợp các thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Ông Đặng Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền cho biết.
Chuyển đổi số là thay đổi cái phương thức giao dịch giữa tổ chức và cá nhân, giữa cá nhân với cá nhân và tổ chức làm sao cho hiệu quả nhất. Chuyển đổi số nó là một phương tiện để thay đổi tư duy, hoặc nói khác là chúng ta thay đổi một cách tư duy truyền thống. Và ở đây thì mục đích cuối cùng là phải làm thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền cung cấp sản phẩm nào, cung ứng sản phẩm nào hay tổ chức cung ứng sản phẩm nào thì qua quá trình chuyển số chúng ta phải thấy rằng giảm tải cái thời gian cho người dân, giảm tải được cái thời gian cho người lao động và thuận lợi nhất thì đấy mới hiệu quả.
Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cho thấy, trung bình mỗi ngày sở tiếp nhận và giải quyết khoảng 450 hồ sơ về đất đai, trong đó phần lớn là thủ tục về thực hiện quyền của người sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, sở đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính về đất đai, tạo mọi điều kiện giúp cho doanh nghiệp được tiếp cận đất đai nhanh chóng. Ông Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, việc làm giàu dữ liệu đất đai được sở thực hiện thường xuyên, cập nhật liên tục thông qua việc tổ chức thu thập dữ liệu chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các cán bộ thực thi nhiệm vụ cũng luôn rà soát, đảm bảo dữ liệu dạng số thống nhất với hồ sơ bản giấy tại thời điểm đăng ký.
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường tập trung vào nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, rà soát đưa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, triển khai kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành để tạo thuận lợi khi người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.
Với việc ứng dụng triệt để các công nghệ tiên tiến phục vụ công tác điều tra, đánh giá số lượng và chất lượng đất đai, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu và hệ thống hồ sơ địa chính của thành phố Hải Phòng sẽ ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, mô hình tập trung, phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các thông lệ của quốc tế, tạo nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ dữ liệu trong cùng một lĩnh vực để các cơ quan, đơn vị khác có thể kết nối và sử dụng đang là việc được các cơ quan, bộ ngành quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, khi dữ liệu được số hóa nhưng thiếu nền tảng số để có thể lấy dữ liệu ra sử dụng thì quá trình chuyển đổi số chưa thể hoàn thành.
Do đó, kết nối chia sẻ dữ liệu đang cần nhiều hơn nữa sự chung tay cung cấp bảo vệ từ người sử dụng là cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đặc biệt đang cần thêm nhiều hơn nữa những nền tảng số dùng chung. Phần tiếp theo trong mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nhận diện những khó khăn, thách thức cũng như cách khắc phục để số hóa dữ liệu ngày càng đem lại những lợi ích thiết thực cho người sử dụng.
Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định dữ liệu số và nền tảng số là hai thành tố cơ bản trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng và phát triển cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn cũng là một trong những nền tảng số cơ bản giúp công bố dữ liệu mở cũng như cung cấp thông tin về việc chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nếu các đơn vị cung cấp dữ liệu chỉ dừng lại ở việc đưa thông tin lên các nền tảng mà không biết nên tiếp cận dữ liệu như thế nào hoặc chưa biết đến các nền tảng số để tiếp cận và khai thác dữ liệu thì chắc chắn người sử dụng dù là cá nhân hay doanh nghiệp cũng đều gặp sự bỡ ngỡ như chia sẻ của ông Trần Việt Huân, Giám đốc Công nghệ Thông tin, Tập đoàn Sơn Kim Group.
Chỉ ông đồ doanh nghiệp thì có lẽ là tới giờ này doanh nghiệp vẫn chưa hình dung được là mình tiếp cận cái cơ sở dữ liệu quốc gia như thế nào. Đối với một doanh nghiệp mà để tiếp cận các cái dữ liệu thì nó có một nguyên tắc là bình đẳng, có nghĩa là khi mà nhà nước cung cấp các cái dữ liệu có tính chất là phục vụ cho doanh nghiệp thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận được.
Dữ liệu có một số đặc tính quan trọng là càng được khai thác sử dụng nhiều thì giá trị của dữ liệu sẽ càng cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tạo ra dữ liệu lớn, nên ngay từ khâu số hóa dữ liệu đã phải quan tâm đến việc quản trị dữ liệu. Nếu dữ liệu được số hóa bằng cách mã hóa thì khi tìm kiếm chỉ cần sử dụng từ khóa để kéo dữ liệu ra sử dụng. Tuy nhiên, nếu dữ liệu là hình ảnh hay chữ viết trên một văn bản scan vào máy tính thì việc tìm kiếm dữ liệu sẽ phải có thêm các công cụ khác. hiểu một cách đơn giản là nếu người sử dụng có một tấm ảnh cần phải tìm đúng hình ảnh đó trên một cổng dữ liệu quốc gia nào đó, thì chắc chắn họ không thể nào dùng từ khóa mô tả về bức ảnh đó mà có thể tìm ra đúng nó trên trang web. Do vậy, quá trình tìm kiếm này lại phải quan tâm đến việc ứng dụng các công nghệ hiện đại hơn, như gợi ý của ông Hoàng Lê Minh, trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số hóa thì đương nhiên quan trọng rồi, nhưng số hóa phải đi kèm theo là số hóa những cái thông tin mô tả, nó gọi là metadata, tức là quản trị dữ liệu. Và bên cạnh thì còn có thêm một cái yếu tố nữa mà tôi nghĩ cái này rất là quan trọng, tức là dùng trí tuệ nhân tạo để chúng ta đọc, chúng ta nhận biết các cái thông tin ở bên trong các cái tài liệu số hóa. Trước đây khi mà nói về vấn đề nhận dạng văn bản, chữ viết vân vân thì nó còn vướng mắc rất là nhiều yếu tố. Nhưng hiện nay mà nói với cái thành tựu của trí tuệ nhân tạo thì cái việc mà trao đổi các văn bản, chỉ cần văn bản thôi là các cái thông tin bên trong văn bản hoàn toàn có thể xử lý và có thể giống như là chúng ta trao đổi dữ liệu là hoàn toàn có thể thực hiện được.
Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam thống kê cho thấy xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu đang được đầu tư phát triển. Hiện cả nước có 40 trung tâm dữ liệu. Sau khi dữ liệu đã được số hóa thì khai thác dữ liệu cũng phải quan tâm đến các đặc tính của dữ liệu, loại dữ liệu nào có thể dùng chung, loại dữ liệu nào có thể chia sẻ rộng rãi, loại dữ liệu nào cần được bảo mật. Giáo sư Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán nêu rõ.
Từ góc độ và khai thác dữ liệu thì chúng tôi cho là cần phải có cái chuẩn dữ liệu để khi các bộ ngành, các địa phương làm thì cũng theo cái chuẩn đấy, vì thật sự phải có chuẩn tốt và tuân thủ chuẩn thì chúng ta mới thực hiện được cái việc kết nối và chia sẻ dữ liệu. Việc khai thác dữ liệu cho nó có hiệu quả thì chắc chắn là với cái đặc tính cơ bản của dữ liệu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc khai thác. Một là có dữ liệu số và dữ liệu phi số. Thứ hai là cái dữ liệu là có cấu trúc và không có cấu trúc. Thứ ba, có dữ liệu đóng mở và chia sẻ. Đặc biệt khi mà cái dữ liệu chia sẻ thì phải gắn với cái dịch vụ để khai thác. Thứ tư, mang tính chất của dữ liệu lớn. Nhưng mà khi khai thác được thì nó có thể đem lại giá trị rất rất là lớn. Thì tôi cho là khi kết nối dữ liệu vào thì cái giá trị dữ liệu càng tăng lên. Và tất cả những cái phương pháp khai thác thì nó đều gắn với những đặc tính này.
Cũng như các quốc gia khác, chia sẻ dữ liệu cần phải được đồng nhất, đem lại hiệu quả tối đa, nhất là hạn chế các nguy cơ bị hacker tấn công. Vì thế, việc hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung rất quan trọng và công khai thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu số trên toàn quốc cũng giúp cho các địa phương, đơn vị có căn cứ xác định các cơ sở dữ liệu của mình.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, các hãng công nghệ lớn như Meta, Microsoft, Google và OpenAI đang mong muốn hợp tác nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo thông qua ứng dụng deepfake.
Là một sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, deepfake có khả năng ghép gương mặt của người này vào người khác hay tạo ra những hình ảnh giả tưởng ngày càng chân thực. Công nghệ này đang ngày càng phát triển trong khi các biện pháp quản lý lại chưa theo kịp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
Deepfake là hợp pháp và công nghệ tiên tiến đằng sau nó đem tới nhiều hứa hẹn, đặc biệt là trong các ngành sáng tạo như làm phim hay quảng cáo. Tuy nhiên, công nghệ này đang bị lạm dụng vào các mục đích xấu như tống tiền, lừa đảo, phát tán thông tin chính trị sai lệch, can thiệp bầu cử. Trong một tuyên bố, Meta cho biết, trong năm 2024, một năm quan trọng đối với các cuộc bầu cử toàn cầu, các công ty công nghệ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận chống lại việc sử dụng AI nhằm mục đích lừa đảo, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cử tri. Các gã khổng lồ công nghệ đang chịu áp lực ngày một lớn trong bối cảnh những lo ngại rằng các ứng dụng dựa trên AI có thể bị lạm dụng trong năm bầu cử quan trọng. Theo tờ Bưu điện Washington, Meta, Google và OpenAI đã đồng ý sử dụng một tiêu chuẩn hình mờ chung để gắn thẻ những hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ AI như ChatGPT của OpenAI, Copilot của Microsoft hay Gemini của Google. Tại Anh và Liên minh châu Âu, các đề xuất liên quan quản lý công nghệ này vẫn chưa thành luật cụ thể, mà chủ yếu chỉ dựa vào các quy định bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý thông tin giả mạo. Tại Mỹ, mới chỉ có 3 bang là California, Virginia và Texas ban hành luật cụ thể cấm các nội dung deepfake nhằm mục đích ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử hay các nội dung khiêu dâm. Trong khi đó, để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng của deepfake, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đang nghiên cứu một bộ quy tắc nhằm ngăn chặn sự lan truyền của các thông tin giả mạo do deepfake dựa trên 4 trụ cột, gồm phát hiện, ngăn chặn, xây dựng cơ chế khiếu nại, báo cáo và nâng cao nhận thức về deepfake.
Thông tin về việc ngăn chặn công nghệ deepfake lạm dụng vào các mục đích xấu đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.